Vào mỗi tối thứ sáu từ 6:45 tới 8 giờ tối giờ Cali, tức 9:45 tới 11 giờ tối giờ miền Đông Hoa Kỳ. Kính chào quý cha, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và các anh chị đang tham dự buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương tối nay. Sự hiện diện của quý vị ở khắp nơi trên thế giới đã nói lên sự hiệp thông và gắn bó với nhau trong tình liên đới qua buổi cầu nguyện linh thánh này. Hôm nay thứ sáu, ngày 3 tháng 12 năm 2021.
Chương trình cầu nguyện online mong kết hợp với ông bà và các anh chị khắp nơi trên thế giới đến bên lòng Chúa xót thương thành một cộng đoàn cầu nguyện để chúng ta cùng nhau ca ngợi, cảm tạ Chúa vì mưa đơn lành Chúa đã ban xuống cho chúng ta, và cùng nhau cầu nguyện cho mình, cho gia đình mình, cho những người thân yêu và cho toàn thế giới, đặc biệt được sớm thoát qua cơn đại dịch chết người này. Kính mời quý ông bà và các anh chị cùng hiệp ý trong giờ cầu nguyện linh thánh này. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúng ta bước vào mùa vọng năm nay với một tâm hồn bất an, lo sợ, vì chúng ta đang sống trong một xã hội với nhiều bất chắc đang xảy ra mỗi ngày của dịch bệnh, lại thêm lũ lụt, động đất và nhiều tai ương khác xảy ra nhiều nơi trên thế giới. Vì thế mùa vọng năm nay rất đặc biệt, chúng ta phải có lòng sám hối, hãy siêng năng cầu nguyện và quyết tâm trở về với Thiên Chúa, ý thức những giới hạn yếu đuối của bản thân để cần đến ơn Chúa trợ giúp, xin ơn tha thứ để được bình an trong tâm hồn và mong chờ ơn cứu độ. Như vậy, sám hối là món quà quý giá nhất mà chúng ta dâng lên Thiên Chúa trong mùa vọng này. Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn đầy tâm hồn chúng con, xin soi sáng và mở lòng trí chúng con, để chúng con được số sáng tham dự giờ cầu nguyện linh thánh này. Vai trò của Thánh Gioan Tẩy Giả lại đánh thức con người, kêu mời mọi người rời bỏ nếp sống cũ, từ bỏ tội lỗi, nếp sống xa hoa và trụy lạc. Ông kêu gọi mọi người hãy đổi mới, thay đổi cách nhìn, lối suy nghĩ để đón đấng Mêsia, đấng mà chính ông cũng không xứng đáng cởi dây giày cho Ngài. Vì con người có biết bao suy nghĩ thật quanh co, lệch lạc, bao căm hờn ghen tị, thù oán. Do đó, ông khuyên mọi người hãy lấp hố sâu cho đầy, có những ngăn cách tị hiềm giữa người với người hãy san cho phẳng, sửa cho ngay. Sám hối là sửa cõi lòng của mình cho thẳng tắp, không còn cổ về để đứng cứu tinh ngự vào. Nhưng muốn sửa cõi lòng mình, muốn canh tân không phải là dễ. Chúng ta phải có ơn Chúa, và xin Chúa Thánh Thần tác động cõi lòng của mình. Sám hối không chỉ là than khóc về quá khứ, nhưng phải là một quyết tâm thay đổi, từ trong suy nghĩ đến hành động. Thay đổi nếp sống cũ, không phù hợp với Thiên Chúa, để tạo lập một nếp sống mới tốt hơn. Sám hối đòi hỏi mỗi người phải có những hành động quyết liệt, là việc cần phải làm ngay lúc này, không thể chần chừ, để bất cứ lúc nào Thiên Chúa cũng có thể đến với con người. Đặc biệt trong mùa vọng này, hành động cụ thể nhằm đáp lại lời mời gọi của Thánh Gioan và để hiện lòng, thể hiện lòng sám hối chân thành, chính là phải lấp đầy những hố sâu ngăn cách giữa, bằng sự quan tâm, chia sẻ với những người bất hạnh, những người khổ đau, nghèo đói, bệnh tật. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con có một tâm tình sám hối với Chúa và tạ lỗi với anh chị em chúng con. Xin cho chúng con luôn biết khiêm tốn nhìn nhận mình yếu đuối để canh tân đổi mới. Để tâm hồn chúng con không còn những thung lũng, gồ ghề, cong queo, và thay vào đó là một con đường khiêm nhường, trong sạch và chân thật để đón Chúa ngự đến. Lạy Mẹ Maria, mẹ của chúng con, xin mẹ giúp chúng con luôn biết sám hối ăn năn, để khi Chúa đến, chúng con không ngỡ ngàng, mà đang ở trong tư thế sẵn sàng, nghe đón Chúa. Amen.
Xin cho lòng chúng dòng chờ mong Chúa đến, xin cho lòng chúng con luôn thắm nồng một tình yêu mến, xin cho lòng chúng con luôn khát khao, luôn ước ao một thế giới sớm vui rạt rào, một thế giới không còn khổ đau. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, buồn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi người. Xin cho lòng chúng con không oán hận và không ghen ghét, xin cho lòng chúng con luôn quang đại và luôn tha thứ, xin cho lòng chúng con yêu mến người, yêu suốt đời, chỉ biết sống hiến dâng phục vụ và hướng đến ân tình trời cao. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, luôn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi người. Xin cho lòng chúng như măng cỏ tỏa nồng hơi ấm, đến nơi ngài nấu thân khi xuống trần một đêm cô vắng, cho con được vui an, ai khóc than, ai khó khăn giọt nước mắt sẽ lên nụ cười và tiếng hát vang dậy trần gian. Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, luôn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi người. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, luôn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi.
Lạy Chúa đã đứng sầu lòng thương xót, chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của tất cả quý ông bà và các anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online với chúng con tối nay, và những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan nguội lạnh tội lỗi được mau trở về với lòng thương xót Chúa, những người già nua đang sống cô đơn tại các nhà dưỡng lão, những người chồng, người cha, người con đang đắm chìm say mê trong cờ bạc rượu chè, những gia đình đang sống trong đổ vỡ ly tan, vợ chồng ly dị, con cái sa ngã. Xin Chúa thương đụng chạm và chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác cho họ. Lạy Chúa đã đứng đến để phục hồi những gì đã hư mất. Xin Chúa ban cho mọi người tìm được niềm an vui nơi lòng thương xót Chúa. Trong khoảng khắc linh thiêng này, chúng con xin dâng lên Chúa những tất cả những ý nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu nguyện cho hôm nay. Ông bà Khải xin tạ ơn Chúa đã cho hai gia đình các con ở Việt Nam bị COVID, nay đã được bình phục và trở về nhà bằng an. Xin cho 6 gia đình các con ở Việt Nam sớm được đoàn tụ với gia đình tại Mỹ. Xin Chúa tăng sức mạnh và chữa lành cho bà. Và xin cho các con các cháu thêm đức tin và sống đạo đức. Một gia đình xin Chúa ban cho hai con, ban cho con trai được ơn Thiên Triệu. Bà Bobby bị ung thư da. Chị Trương Kiều Mai ở Việt Nam bị bệnh rối loạn nội tiết. Cụ Kế bị viêm đường ruột, hiện đang ở trong bệnh viện. Anh Luận bị bệnh tiểu đường và chị bị yếu tim. Xin Chúa thương chữa lành và ban bình an cho tất cả những người mà chúng con vừa dâng lời khấn nguyện. Xin Chúa hướng dẫn cho giới trẻ ngày hôm nay biết quay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ. Chúng con xin dâng lên Chúa quê hương và giáo hội Việt Nam thân yêu của chúng con. Xin cho mọi người, mọi nhà biết sống yêu thương, nâng đỡ và chia sẻ cho nhau ngay giữa lòng đại dịch COVID vẫn còn đang lây lan như hiện nay. Trong thời gian khó khăn này, xin Chúa cho tất cả các gia đình công giáo Việt Nam biết biến nhà mình thành nhà nguyện, nhà thánh của Chúa bằng những buổi cầu nguyện và thánh lễ online mỗi ngày nếu không có điều kiện đến nhà thờ. Như vậy đại họa sẽ biến thành đại phúc cho tất cả những ai biết thành tâm sám hối và hết lòng tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa thương ban bình an và tuôn đổ tràn đầy thánh thần xuống trên Đức Thánh Cha, các đức hồng y, giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ trên toàn thế giới. Để qua đại dịch COVID này dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, các ngài sẽ dẫn đưa con thuyền giáo hội đến bến bờ bình an, hiệp nhất và yêu thương trong lòng thương xót của Chúa. Chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn những người thân yêu của tất cả quý ông bà, anh chị em đang cầu nguyện trong đường dây online này. Đặc biệt xin cầu nguyện cho linh hồn Doan Kim Phạm Xuân Bách mới qua đời tại Cali, linh hồn Maria Lâm Thị Phương mới qua đời tại Melbourne, linh hồn Paulo Mai Phúc An mới qua đời tại Louisiana, linh hồn Marta Nguyễn Thị Cúc mới qua đời tại Cali, linh hồn Phêrô Nguyễn Tấn mới qua đời tại Vermont, linh hồn Giuse Nguyễn Mừng mới qua đời tại Illinois, linh hồn Anna Nguyễn Thị Định mới qua đời tại Việt Nam, linh hồn Stefano và Anne nhân lễ dỗ, linh hồn Sarah Ann Dujor mới qua đời tại Melbourne. Linh hồn của hơn 5 triệu người đã qua đời vì COVID trong những hơn 1.5 năm vừa qua, đặc biệt các linh hồn mới qua đời tại Việt Nam vì COVID-19 trong những tháng vừa qua. Lạy Chúa xin thương đưa các linh hồn mà chúng con hiệp ý cầu nguyện cho hôm nay và linh hồn của những người thân yêu trong mỗi gia đình chúng con sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Xin quý ông bà và các anh chị cùng thầm thĩ dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện riêng thầm kín của mình. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Trong tâm tình cầu nguyện và sám hối, xin quý cha, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ cùng tất cả quý ông bà và các anh chị trong đại gia đình bên lòng Chúa xót thương, cùng hiệp lòng dâng lên Chúa, chuỗi hạt lòng thương xót Chúa, để cầu nguyện đặc biệt cho những người đau yếu bệnh tật và những người xin chúng ta khấn nguyện và các linh hồn chúng ta cầu nguyện. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa và Chúa hứa sẽ không từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn cơ ba xin Chúa nhân danh cuộc khổ nạn.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chờ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,
cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời, là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và táng xác xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại
xuống vang
các kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu,
con xin dâng lên Cha
mình và
mau linh hồn
và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức
Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới,
vì cuộc khổ nan đau thương của Chúa
Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nan đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nan đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nan đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nan đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nan đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nan đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nan đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nan đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nan đau thương của Chúa
Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và
mau
linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới,
vì cuộc khổ nan đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu,
con xin dâng lên Cha
mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu,
con xin dâng lên Cha
mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn
đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ta lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu,
con xin dâng lên Cha
mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa
Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Xin cầu lòng thương xót Chúa. Lạy Cha, đứng đầy lòng trắc ẩn, đứng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tín thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đứng xót thương, từ xưa đến nay chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đứng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền, giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài. Về năm nào Ngài chết treo thân khóc thương, Ngài đã hiến dâng máu đào để cứu chuộc con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha tuôn tràn, tẩy xóa đi bao lỗi tôi, tái sinh đời con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha tuôn tràn, tẩy xóa đi bao lỗi tôi, tái sinh đời con.
Sau đây, kính mời quý ông bà và các anh chị mở rộng tâm hồn đón nghe phần chia sẻ lời Chúa do Cha Anton Nguyễn Văn Trung, dòng Cát Minh ở Middletown, New York. Ngài là một linh mục trẻ và rất nhiệt thành trong việc trao truyền lòng Chúa thương xót. Ngài sẽ chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng ta. Chúng con xin được trân trọng kính mời Cha.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Năm thứ 15, triều hoàng đế Tiberio thời Poncio Pilato làm tổng trấn miền Judê, Herode làm tiểu vương miền Galilee, người em là Philippe làm tiểu vương miền Iturê và Chaconis, Lysania làm tiểu vương miền Abilen, Canaan và Caipha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng ông Gioan, con ông Zacharia, trong hoang địa. Ông đi khắp vùng ven sông Jordan, giao giảng, kêu gọi người ta, chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối, để được ơn tha tội. Như có lời chép trong sách ngôn sứ Isaiah rằng, có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi, mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho phẳng, rồi hết mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Vâng, xin kính chào tất cả các anh chị em cũng như các bạn đang tham gia trên đường dây cầu nguyện trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chúc mừng anh chị em chúng ta đã bước sang tuần thứ hai của mùa vọng, nghĩa là chúng ta đã đi được gần nửa chặng đường để dọn dẹp tâm hồn của chúng ta để đón chờ Chúa. Vâng, thưa anh chị em, trong cái ca khúc Và Con Tim Đã Chơi Trở Lại, Đã Vui Trở Lại, thì nhạc sĩ Đức Huy đã nói rằng, tìm một con đường, tìm một lối đi, ngày qua ngày còn nhiều vấn nghi. Vâng, thưa anh chị em, trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe ngày hôm nay, Gioan Tẩy Giả đã kêu gọi trong hoang địa rằng, hãy dọn sẵn một con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi, mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co thì phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho phẳng. Vâng, thưa anh chị em, có bao giờ chúng ta tự hỏi rằng, cái con đường đó là con đường gì? À, con đường đó là con đường như thế nào? Giống như trong bài hát của nhóm Nhựa Hồng rằng, giữa cuộc đời trăm vạn nẻo đường, xin chọn con đường yêu thương, xin chọn con đường Giê-xu. Thưa anh chị em, đạo có nghĩa là đường, đạo Phật tức là con đường hướng đi theo đạo Phật. Ở trong đạo Phật thì người ta không chỉ có một con đường, mà người ta có tới 8 con đường khác nhau, người ta gọi là bát chính đạo. Nhưng đối với chúng ta, những người Kitô hữu, thì không có một con đường nào khác ngoài con đường mà chính Chúa Giêsu đã vạch ra cho chúng ta. Chúa Giêsu đã nói rằng, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Mỗi mùa vọng, mùa Giáng sinh sắp về, chúng ta lại nghe Thánh Gioan Tẩy Giả kêu gọi cho chúng ta dọn một con đường cho Đức Chúa. Thực ra Thánh Gioan Tẩy Giả đã trích cái điều này từ trong sách ngôn sứ Isaiah. Nhưng đối với chúng ta, thì cái con đường đó chính là con đường của Giê-xu. Mỗi mùa vọng chúng ta không còn phải tự xây dựng cho chúng ta một con đường. Chúng ta cũng không phải vất vả, san lấp, sửa lối và uốn cái con đường đó. Bởi vì con đường đó đã được Chúa Giê-xu vạch ra cho chúng ta. Và chính Chúa đã đi trên con đường đó. Vâng, thưa anh chị em, vậy thì con đường Giê-xu là con đường gì, thưa anh chị em? Con đường Giê-xu đó chính là con đường từ trời đi xuống. Giê-xu là ngôi hai Thiên Chúa. Ngài đã khước từ tất cả mọi vinh quang để mà xuống thế làm người như chúng ta, sống như chúng ta, cũng làm việc với đôi tay, với trí óc như mỗi người chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Chúa Giêsu chúng sẽ làm người để dạy cho ta một con đường để sống. Trong tin mừng, Chúa Giêsu dạy cho chúng ta các mối phúc thật, đó là những con đường mà đưa chúng ta đến hạnh phúc. Con đường Giêsu nó không chỉ là con đường từ trời đi xuống, cũng không chỉ là con đường từ Galilee đến Jerusalem, hay là con đường lên đỉnh đồi Golgotha, hay là con đường chạy qua Ai Cập rồi lại trở về làng quê Nazareth. Thế nhưng mà con đường của Giêsu đó chính là con đường để đưa chúng ta về trời với Chúa. Sau khi Chúa Giêsu đã giáng sinh làm người và sống dưới làng quê Nazareth trong suốt 30 năm trường, thì Ngài đã bắt đầu ra đi rao giảng tin mừng. Và sau khi Ngài chịu chết, Ngài đã lên trời để mở đường cho chúng ta. Trong những cái tin mừng khác thì tường thuật cho chúng ta việc Chúa Giêsu cũng hà kỳ quang và đồng kỳ trần, cũng bước xuống dòng sông Giô-đan để mà chịu phép rửa bởi Gioan. Chúa Giêsu là đấng vô tội, nhưng Ngài đã bước xuống dòng sông Giô-đan để mà chịu phép rửa cùng với những người tội lỗi, để nhắc nhở cho chúng ta về bài học khiêm nhường. Và hơn thế nữa, nó còn mở ra cho chúng ta một con đường mới, con đường mà ngày xưa khi Adam và Eva phạm tội thì cửa trời đã đóng lại. Thế nhưng khi Chúa Giêsu bước xuống dòng sông Giô-đan và chịu phép rửa bởi Gioan Tẩy Giả thì bầu trời đã mở ra và có tiếng ở trên trời phán rằng: đây là con ta rất yêu dấu, con đẹp lòng ta mọi đàng, hãy lắng nghe lời người. Vâng, thưa anh chị em, dù trước khi chết, trước khi trở về với Chúa Cha, Ngài đã nói với chúng ta rất rõ ràng rằng: Thầy đi để dọn chỗ cho các con, và Thầy sẽ trở lại để đón các con cùng với Thầy. Vì vậy cho nên con đường của Giêsu chính là con đường đi xuống và con đường trở về với Chúa Cha. Chúa đã vạch cho chúng ta con đường đó. Bổn phận trách nhiệm của chúng ta ngày hôm nay đó là chúng ta phải làm sao để chúng ta bước chọn con đường mà Chúa đã dành cho chúng ta. Cuộc đời mỗi con người đó là một cuộc hành trình. Đó là một cuộc hành trình đi từ dạ mẹ cho đến tấm mộ. Một cuộc hành trình không thể nào thiếu những con đường. Và cũng giống như bao cuộc hành trình khác trên trần gian mà chúng ta đã từng phải đi. Có người chúng ta phải đi từ Bắc vô Nam, rồi lại từ Nam chạy qua nước Mỹ, chạy qua rất nhiều những cái nẻo đường khác nhau. Rồi trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Chúng ta đi không biết bao nhiêu những nơi. Có khi chúng ta đi bằng đường bộ, có khi chúng ta đi bằng đường thủy, có khi chúng ta đi bằng máy bay. Thế nhưng, mỗi khi chúng ta đi đường như vậy, chúng ta cần phải tuân theo những cái luật lệ rõ ràng, cái luật lệ nhất định. Trong con đường trở về với Chúa, trên con đường đi về với Chúa, trên con đường của Giêsu, con đường của yêu thương, con đường của phục vụ, con đường của hy sinh, chúng ta cũng cần phải tuân theo những cái luật lệ nhất định trong đời sống. Nhiều người của chúng ta thì vừa nói đến những cái luật lệ là chúng ta cảm thấy khó khăn. Nhiều người trong chúng ta thậm chí còn cầm lên, nói là tại sao giáo hội nhiều luật như vậy? Làm sao chúng tôi có thể giữ được? Làm sao chúng ta có thể giữ được? Vâng, thưa anh chị em, khi chúng ta lái xe đi trên đường, chúng ta cũng cần phải tuân theo những luật lệ giao thông. Những cái luật lệ đó, nó không phải là để nó kiềm chế chúng ta, không phải là để cho chúng ta không có thể đi được. Nhưng mà cái luật lệ đó, để nó giúp cho chúng ta đi một cách an toàn, đi một cách bình an, và như người ta thường nói là đi đến nơi, về đến chốn. Thì chúng ta đi trên đường, con đường Giêsu, chúng ta cũng cần phải để ý như vậy. Ví dụ như, khi chúng ta đi trên đường, ngày hôm nay chúng ta thấy có những cái bảng giao thông, những cái stop sign. Nhiều người trong chúng ta ở Việt Nam quen rồi. chúng ta qua Mỹ, chúng ta cứ theo cái thói lái xe ở Việt Nam. Rồi khi chúng ta tới cái bảng stop sign, ta nhìn trước nhìn sau, hay là chúng ta không thấy cảnh sát, không thấy ai đó, chúng ta đã vượt đèn đỏ, chúng ta vượt những cái bảng stop sign. Thưa anh chị em, hay là đôi khi chúng ta đi vào những cái circle, đi vào những cái bùng binh, chúng ta không có biết nhường cho những người đã ở trong cái bùng binh đó trước rồi, mà chúng ta cố gắng, chúng ta chen lấn để chúng ta đi vào. Hay đôi khi chúng ta đi đường, chúng ta không để ý, chúng ta đi vào những cái dead end, hay là chúng ta đi vào những cái con đường cấm, do not enter. Chú mời gọi mỗi người chúng ta trong mùa chay này, chúng ta hãy chọn cho mình một con đường và chúng ta hãy tuân giữ những con đường đó. Những cái bảng stop sign trên con đường Giê-xu là gì thưa anh chị em? Những cái bảng stop sign trên con đường Giê-xu trong mùa vọng này để muốn nhắc nhở cho chúng ta rằng đừng quá vội vàng. Nếu chỉ còn một ngày để sống thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta đừng bao giờ quá vội vàng trong đời sống. Cách đây vài ngày sau ngày lễ Thanksgiving ở đất nước Hoa Kỳ, chúng ta biết đó là ngày Black Friday. Thì tôi cũng thử đi ra những cái shopping, thực ra cũng chẳng mua bán gì cả. Nhưng mà thử coi người ta sống, người ta hoạt động như thế nào. Mặc dù đại dịch vẫn còn đang diễn xảy ra, cả mấy chục ngàn người vẫn nhiễm mỗi ngày, và còn Macron vẫn tiếp tục lan tràn. Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng những cái shopping thì đầy nứt những cả người. Đại dịch chưa kết thúc, người ta đã chen lấn nhau để đi mua hàng. Thì chúng ta còn thấy gì? Mùa Giáng sinh chưa bắt đầu mà người ta đã trang hoàng, nào là đèn Giáng sinh, nào là nhạc Giáng sinh, giống như Giáng sinh đã bắt đầu rồi. Trong cuộc sống của chúng ta quá vội vàng và chúng ta không biết dừng lại để chờ đợi Chúa. Dân Do Thái, dân của Chúa đã phải chờ biết bao nhiêu ngàn năm để mà được đón Chúa, để mà được đón Chúa Giáng sinh. Thế nhưng mà rất nhiều người đã không nhận ra điều đó. Là bởi vì họ không biết chờ đợi, họ không biết mong ngóng. Cái bảng Yulensai là gì thưa anh chị em? Cái bảng Yulensai, đó là cái bảng để mời gọi mỗi người chúng ta hãy biết nhường nhịn nhau trong cuộc đời. Trong cuộc sống ngày hôm nay, chúng ta quá vội vàng để kết án, để lên án anh chị em mình. Trong đời sống gia đình, vợ chồng cũng vậy. Người Việt Nam của chúng ta thường nói rằng, chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa, biết đời nào khê. Thế nhưng mà trong đời sống gia đình ngày hôm nay, thì có khi chồng nói một, vợ nói mười. Nhất là ở đất nước Hoa Kỳ này, người phụ nữ là trên hết, thì chúng ta có thể không biết nhường nhịn nhau trong đời sống, không biết chia sẻ cho nhau. Còn những cái bảng do not enter, hay là những cái bảng dead end, chúng ta không để ý, có đôi khi chúng ta đi vào. Lâu lâu tôi hay đi ra đền Đức Mẹ La Vang để mà ngồi đó cầu nguyện. Và thỉnh thoảng thì tôi lại thấy có một cái chiếc xe hơi nó chạy qua. Thì khi mà nó dần chạy đến thì tôi nghĩ là những người Mỹ này tốt lành quá, những anh chị em này tốt lành quá, đến đền Đức Mẹ La Vang cầu nguyện. Thế nhưng mà không, khi họ đến đền Đức Mẹ La Vang thì họ lại tiếp tục chạy tiếp. Rồi một lúc sau thì họ lại chạy ra. Và tôi hỏi là ông bà anh chị em đi đâu vậy? Thì họ nói rằng con đi tưởng là đây là một cái đường bình thường, nhưng mà con không biết rằng đây là một cái dead end. Vâng, thưa anh chị em, đôi khi chúng ta không để ý, chúng ta chạy vào những cái dead end, tức là chúng ta sa đọa vào những cái lối sống ăn chơi, trị lạc, đàn đúm, rượu chè, cờ bạc, mà giống như trong bài đọc một trong tiếng Nhật, một mùa vọng, lời Chúa nhắc nhở cho chúng ta. Anh em đừng rượu chè, chè chén say sưa, để mà khi mà Chúa đến thì chúng ta không biết. Đó. Vâng, thưa anh chị em, để đi trên con đường Giê-xu, trước hết, chúng ta phải tuân theo những lề luật mà Chúa mời gọi mỗi người chúng ta. Và chúng ta nhớ rằng, những cái lề luật đó không phải là những gì kìm hãm chúng ta, không phải là những gì để ngăn chặn chúng ta, nhưng đó là những cái lề luật để giúp cho chúng ta đi một cách mạnh mẽ, đi nhanh về chóng, đi một cách bình an và đi đến nơi về đến chốn. Và để có thể đi bình an đến nơi đến chốn, thì chúng ta phải biết nhận ra những cái dấu hiệu trên cái con đường đó. biết dừng lại đúng lúc, biết nhường nhịn nhau trên con đường, và đừng đi vào những con đường mà không nên đi, không nên tới. Điểm thứ hai, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta để chúng ta có thể đi được trên con đường Giê-xu trong mùa vọng này, cũng như trong tất cả những cái mùa vọng sắp tới, đó là chúng ta cần phải biết tham gia tích cực vào việc tham dự thánh lễ, chịu các bí tích, nhất là bí tích hòa giải, và đặc biệt đó là tham dự vào những cái hoạt động của giáo hội, của giáo xứ, của cộng đoàn của chúng ta. Nhiều người trong chúng ta, thực ra nhà thờ đã mở cửa rồi, nhưng mà nhiều người trong chúng ta vẫn còn sợ sệt, chưa dám đến nhà thờ. Và có một số anh chị em, khi đi tham dự thánh lễ các nhà thờ, đặc biệt trong mùa dịch này, chúng ta đi đến thật trễ, và chúng ta đi về thật nhanh, bởi vì chúng ta sợ hãi. Có nhiều người hỏi rằng, thưa cha, con đến mà cha chưa đọc phúc âm, thì đã là muộn lễ hay chưa? Khi mà chúng ta đến mà cha đã bước lên bàn thờ rồi, là khi chúng ta đã muộn lễ rồi, thưa anh chị em. Thì có nhiều người, đặc biệt các bạn trẻ ngày hôm nay, khi đến tham dự thánh lễ, thậm chí còn ngủ gật, và khi lúc đến các cha, các linh mục giảng, thì quay ra ngồi nói chuyện, hay là ngồi texting trên điện thoại. Chúng ta không tham dự một cách tích cực vào trong đời sống cộng đoàn, đặc biệt là tham dự một cách tích cực, tốt sáng, khi chúng ta tham dự bí tích mình vào máu Thánh Chúa, là lúc chúng ta đang không đi trên đúng con đường mà Chúa đã mời gọi mỗi người chúng ta. Trên cây thánh giá và trên bàn thờ, trên thánh lễ, là hy tế mà Chúa Giê-xu đã chết để đổ máu ra, để chuộc tội cho chúng ta. Thế là mỗi người chúng ta giả điếc làm ngơ, đi cho có hay đi là bởi vì sợ phạm tội mà thôi. Và chúng ta không đi vì chúng ta yêu mến Chúa, không đi vì chúng ta đến nhà thờ để lãnh nhận ơn Chúa. Điểm thứ ba, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta khi đi trên con đường Giê-xu năm nay, đó là chúng ta cần phải biết học hỏi lời Chúa, học hỏi Kinh Thánh. Thì chúng ta đi cầu nguyện trong các nhóm, hay là khi chúng ta đi tham dự thánh lễ, thì chúng ta hát to, lời Ngài là sức sống đời con, lời Ngài làm chiếu tràn hy vọng, lời Ngài làm ánh sáng cho trần gian. Thế nhưng mà thưa anh chị em, tôi để ý rất nhiều các gia đình Công giáo, có bao giờ chúng ta mở lời Chúa ra đọc hàng ngày hay chưa? Hay là chúng ta chỉ mở phone, điện thoại, vi tính hơn để chúng ta lướt web, lướt Facebook, trong khi chúng ta nghe lời, nghe tin tức của người đời. Còn lời Chúa, lời hằng sống, lời mà như Thánh Jerome đã dạy cho chúng ta, đó là nếu như không biết lời Chúa là không biết Đức Kitô, mà không biết Đức Kitô thì làm sao mà có thể được cứu độ. Thế nhưng mà nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay vẫn thờ ơ với lời Chúa. Điều thứ bốn, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta trong đời sống để chúng ta có thể đi trên con đường Giê-xu, để chúng ta đừng có phải năm nào chúng ta cũng phải xây đường, dọn đường, quét đường, sửa đường, lấp nào là lấp những hố sâu của ngăn cách, nào là san bằng những cái quả đồi của kiêu ngạo, nào là sửa những cái lối quanh co gian dối. Vâng, thưa anh chị em, cái điều đó đúng lắm, điều đó rất đúng, không sai tí nào cả. Thế nhưng cái con đường đó đã được Chúa Giêsu đi rồi, Chúa Giêsu đã vạch ra rồi, Chúa Giêsu đã dọn đường rồi, Chúa Giêsu đã sửa đường rồi. Điều quan trọng trong chúng ta là phải đi trên đúng con đường đó mà thôi. Và để đi trong đúng trên con đường đó thì đòi hỏi chúng ta cần phải có một sự cam kết nhất định trong đời sống hàng ngày. Trong đời sống hàng ngày của chúng ta thường hứa nhiều lắm, hứa thật nhiều, nhưng mà làm chẳng bao nhiêu, thưa anh chị em. Khi chúng ta lập gia đình, chúng ta hứa yêu thương nhau, tôn trọng nhau cho đến trọn đời. Thế nhưng mà chỉ xảy ra một chút xíu là sẵn sàng có thể phản bội lại từ bạn đời của mình. Để các linh mục, các tu sĩ khấn lời khấn, ba lời khấn, vâng lời khó nghèo kết tịch. Rồi anh chị em, mỗi Chủ nhật chúng ta đã hay là trong lễ phục sinh, thì chúng ta hứa Anh chị em có tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng không? Thưa có. Anh chị em có tin kính Đức Giêsu là Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta? Thưa có. Anh chị em có tin Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa là đấng thánh hóa chúng ta? Thưa có. Anh chị em có từ bỏ tội lỗi, từ bỏ Satan, từ bỏ xác thịt không? Thưa có. Chúng ta thưa có rất nhanh, rất mạnh và luôn. Thế nhưng mà chúng ta vừa ra khỏi nhà thờ thì có người lại đi coi bói, đi coi chỉ tay, đi coi tướng, coi số, vân vân và vân vân. Thậm chí có người còn lên đồng, lên cốt, đi đủ các trò. Một cuộc đời mà không có sự cam kết, không có sự dấn thân là một cuộc đời bỏ đi, thưa anh chị em. Chúng ta là những người Kitô hữu, chúng ta là những môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta phải cam kết bước theo con đường Giêsu đã đi và thực hiện những lời hứa mà chúng ta đã hứa với Chúa và đã hứa với nhau. Đừng bao giờ quên lời hứa. Thiên Chúa không bao giờ quên lời hứa của mình. Thiên Chúa luôn giữ các lời hứa của mình. Nếu như chúng ta học Kinh Thánh thì chúng ta thấy rằng trong Kinh Thánh có tới cả mấy ngàn những lời hứa khác nhau. Giêsu cũng vậy. Chúa hứa với các môn đệ. Ai sống nghèo khó, có tinh thần nghèo khó là nước trời là của họ. Nó là một lời hứa vĩ đại, thưa anh chị em. Thế nhưng mà chúng ta vừa nghèo khó một chút xíu là chúng ta đã lo lắng, chúng ta sợ hãi. Chúa hứa rằng ai thương xót thì sẽ được Thiên Chúa xót thương. Mà chúng ta có hỏi rằng chúng ta có biết thương xót cho nhau không? Chúa hứa là phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch thì sẽ được nhìn thấy Chúa. Thế nhưng mà chúng ta lại đi nhìn những cái thứ mà chúng ta không nhìn gì. Chúng ta nghe những cái thứ không cần nghe. Thì làm sao chúng ta có thể thấy Chúa được? Làm sao chúng ta có thể giữ lời hứa cam kết với Chúa được? Điểm tiếp theo mà Chúa mời gọi mỗi người chúng ta để bước đi trên con đường Giêsu ngày hôm nay, đó chính là chúng ta phải sống trung thực. Có thì nói có, không thì nói không. Nhìn ra những khúc cua, những quanh co khúc khỉu trong đời sống. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta, khi chúng ta đi trên con đường Giêsu này, đòi hỏi chúng ta cần phải tỉnh thức, nhận ra mình là ai. Đừng bao giờ chúng ta ảo tưởng về chính bản thân của mình. Đừng bao giờ chúng ta ảo tưởng về sự tốt lành của mình. Đừng bao giờ chúng ta ảo tưởng về sự thánh thiện của mình. Vì chỉ có Chúa là đấng duy nhất thánh thiện và công chính mà thôi. Còn tất cả chúng ta đều là những tội nhân cần đến lòng thương xót của Chúa. Cần phải khẩn cầu lòng thương xót của Chúa. Vì vậy cho nên thưa anh chị em, chúng ta phải luôn luôn sống với chính thành thật, với chính bản thân của chúng ta. Và luôn luôn tỉnh thức, đừng để mình rơi vào những tha ngã, những cám dỗ trong đời sống ngày hôm nay. Chúa đã nhiều lần mời gọi mỗi người chúng ta, thay các ngôn sứ đến thức tỉnh của chúng ta. Nhưng đôi khi chúng ta không nhận ra Chúa. Khi chia sẻ đến đây làm tôi nhớ đến một cái câu chuyện về một người sau khi chết. Thì ông ta lên trên đàng và ông ta trách Chúa rằng: Thầy Chúa, con chăm chỉ đi lễ, đi nhà thờ, đọc kinh, mà tại sao Chúa lại để cho con chết một cách bất ngờ như vậy? Thì Chúa mới ngạc nhiên, Chúa nói rằng: Ta đâu có để cho con chết một cách bất ngờ đâu. Con có nhớ không, một buổi sáng kia, khi con thức dậy, con chuẩn bị đi làm, khi con chải đầu, con soi gương, thì con đã thấy những cái tóc lấm chấm bạc trên đầu của con. Đó là lần đầu tiên Cha nhắc nhở cho con rằng con đã bắt đầu qua cái tuổi tứ tuần rồi. Con phải cẩn thận giữ gìn sức khỏe của con. Thế nhưng mà con vẫn không nghe. Con vẫn lao đầu vào công việc và không để ý gì đến sức khỏe của mình nữa. Rồi con có nhớ không? Có lần đó khi con đi khám bác sĩ, thì bác sĩ đã nhắc với con rằng là con bị tiểu đường, máu cao rồi, con phải cẩn thận. Thế nhưng mà con vẫn lười, không chăm chỉ tập thể dục, con vẫn ăn uống một cách vô độ. Và cuối cùng, con biết không, thì có biết bao nhiêu người vì COVID, 5 triệu người chết, riêng trên Đức Mỹ này, 49 triệu người đã bị nhiễm virus. Đó là một lời nhắc nhở vô cùng lớn lao rằng con hãy cẩn thận, nhưng con vẫn tỉnh bơ, coi như không biết gì. Trong cuộc đời của chúng ta cũng thế, thưa anh chị em. Biết bao nhiêu Chúa nhắc nhở cho chúng ta. Chúng ta không có ngày mai, chỉ có ngày hôm nay, giây phút hiện tại này thôi. Nếu chúng ta không tỉnh thức, thì chúng ta sẽ bị rơi vào những sa ngã lúc nào mà chúng ta không biết. để chúng ta có thể đi trên con đường Giê-xu. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta, đó là chúng ta phải cầu nguyện. Cầu nguyện là gì thưa anh chị em? Cầu nguyện không phải là chỉ cầu xin mà thôi. Không phải mùa vọng nào chúng ta cũng trời cao hay mưa xuống, bà làn mây hãy mưa đấng cứu đời. Không, thưa anh chị em, chúng ta cầu nguyện như vậy cũng rất đúng, mà chúng ta không biết rằng là Chúa đã xuống làm người rồi. Chúa đứng ở bên cửa của lòng của chúng ta, Chúa gõ, mà đôi khi chúng ta lại không mở ra. Cầu nguyện là gì thưa anh chị em? Cầu nguyện có nghĩa là mời gọi mỗi người chúng ta hãy mở lòng mình ra để đón nhận Chúa. Đúng như cái bài hát chúng ta từng hát là xin cho lòng chúng con như máng cỏ chờ mong Chúa đến. Một máng cỏ đơn sơ, một máng cỏ hiền hòa. Chúa không đòi hỏi ở chúng ta những gì cao siêu, những lời hay tiếng đẹp, những lời cầu nguyện hay, mà Chúa đòi hỏi ở chúng ta một sự tỉnh táo, một sự cởi mở trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta cởi mở, khi chúng ta tỉnh táo là lúc chúng ta mở cửa tâm hồn của mình để đón Chúa vào trong cuộc đời của chúng ta, đặc biệt đón Chúa vào mùa vọng năm nay. Điểm cuối cùng tôi muốn mời gọi mỗi người chúng ta, đó là chúng ta biết yêu thương và phục vụ nhau. Con đường của Giê-xu chính là con đường của yêu thương và phục vụ. Xin Chúa quá yêu loài người, Ngài đã sai con một của Ngài xuống thế làm người để cứu chuộc. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta cũng yêu thương nhau. Giê-xu trước khi chết nói rằng, anh em hãy yêu thương nhau, vì chính dấu này người ta sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy. Chiều hôm nay, trong khi đang ngồi coi một số những cái tài liệu, thì tôi coi một cái video clip về một người đàn ông. Anh ta đang đi làm về, trên vai anh ta vẫn còn khoác một cái gùi hay là một cái giỏ, những người dân tộc ở Việt Nam chúng ta thường hay thấy. Nhưng mà cái người đàn ông này đặc biệt là anh ta không có đôi chân, anh ta đang lê lết trên một con đường rất là đông đúc người qua lại. Và trên cái con đường đó có những viên đá lớn, chắc là vừa sau một cơn lũ, đang lở và rơi xuống giữa lòng đường. Trong khi người ta đi, những người lành lặn đi lại tấp nập và không ai để ý gì, thì một anh này què quặt, không có đôi chân, anh ta dừng lại bên vệ đường, bỏ cái gùi, bỏ cái rõ của anh ta xuống vệ đường, và dùng đôi tay của mình mà lượm từng viên đá, từng viên gạch để ném ra bên đường, dọn dẹp cái con đường đó sạch sẽ. Và sau khi dọn dẹp cái con đường đó sạch sẽ, thì anh ta mới bắt đầu trở về nhà mình. Và viết sau cái video đó, người ta nói rằng, một thân thể què quặt, thế nhưng là một tâm hồn tuyệt vời, các anh chị em. Một tâm hồn không què quặt tí nào. Một người không còn chân mà dừng lại để mà dọn dẹp cái con đường cho những người khác đi để không phải vất vả. Đó là lời yêu thương đích thực. Yêu thương Kitô giáo, nó không chỉ ở trên chót lưỡi đầu môi. Nhưng mà yêu thương Kitô giáo, đó là ở trên đôi tay, ở trên những việc làm của chúng ta. Khi chúng ta yêu thương nhau thì người ta nhận biết đó chúng ta là môn đệ của Thầy Giê-xu, và chúng ta đang đi trên con đường của Giê-xu. Để tóm lại qua bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhận ra rằng Chúa đã xuống thế làm người 2021 năm rồi, và Chúa đã trong suốt thời gian làm người, Chúa đã cùng đi, cùng đồng hành và đã mở ra cho chúng ta một con đường tuyệt vời. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy bước đi một cách mạnh mẽ trên con đường mà Chúa đã đi năm xưa. Khi chúng ta đi trên con đường đó, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy tuân thủ những quy tắc luật lệ trên con đường để giúp cho chúng ta đi đến nơi, về đến chốn. Về đến chốn bình an mà Chúa hứa với chúng ta. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy tham gia tích cực vào trong đời sống. Đừng đứng bên lề của con đường, đừng đứng bên lề của cuộc đời mà kết án, mà lên án, mà hãy dấn thân vào trong đường đời ngày hôm nay. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy biết suy gẫm và học hỏi lắng nghe lời Chúa. Hãy cam kết, nhớ những cam kết trong cuộc đời của chúng ta với Chúa và với nhau. Biết ăn năn sám hối, sống trung thực, cầu nguyện và yêu thương nhau. Lạy Chúa Giêsu, sám hối không phải là điều dễ dàng. Bởi lẽ, chúng con không đủ khiêm tốn để nhận ra những lỗi lầm của chúng con. Chúng con ngỡ ngàng khi thấy Chúa là đấng vô tội, mà lại đứng chung với các tội nhân, chờ Gioan làm phép rửa. Chúa đã muốn trở nên bạn đồng hành với thân phận người mỏng giòn yếu đuối của chúng con. Xin cho chúng con biết thường xuyên điều chỉnh những lối suy nghĩ và lối sống của chúng con, để chúng con biết tỉnh táo, không rơi vào những ảo tưởng, không rơi vào những u mê, thành thật để không bao giờ tự dối mình, dối người và dối Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con biết ơn ăn năn hoán cải, sám hối về những lỗi lầm của chúng con, dám bước đi trong những hành động cụ thể, yêu thương và phục vụ nhau. Và chúng con biết cắt tỉa một cách đau đớn, nhưng xin đừng quên ban cho chúng con niềm vui và hạnh phúc vì có Chúa ở cùng với chúng con. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những anh chị em đang cầu nguyện trên buổi đường dây online buổi tối ngày hôm nay. Xin cho chúng con mở lòng ra để đón nhận Chúa vào trong mùa vọng năm nay và nhất là trong mùa Giáng sinh. Chúng con cũng cầu xin Chúa cho tất cả những anh chị em đang đau yếu bệnh tật, những anh chị em đang bị nhiễm virus corona. Xin Chúa Thánh Linh ban ơn chữa lành chúng cho những anh chị em. Con cũng xin dâng lên Chúa linh hồn của 5 triệu người đã qua đời vì virus, linh hồn của những người mà chúng con cầu nguyện trong buổi tối ngày hôm nay. Xin lòng thương xót Chúa thanh tẩy tất cả những tội lỗi đến Chúa đó và dẫn đưa các linh hồn về với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Thiên Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em được bình an.
Tạ ơn Chúa.
Kính thưa Cha, chúng con xin được thay mặt cho tất cả quý ông bà và các anh chị đang dự buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương, xin chân thành cảm ơn Cha rất nhiều. Mặc dù Cha rất bận rộn với những mục vụ đặc biệt của nhà dòng trong mùa vọng này, nhưng vì thương mến, Cha đã dành thời giờ quý báu để chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng con. Xin mẹ Maria và Chúa giàu lòng thương xót gìn giữ cha và quý ông bà và các anh chị luôn được an lành và thoát cơn đại dịch nguy hiểm này. Cuối cùng, kính chúc cha và toàn thể quý ông bà và các anh chị một đêm ngủ ngon và bình an. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại vào tối thứ sáu tuần tới.
Con bao thắc mắc, coi nhiều tâm tối bay kín tâm hồn lạc lối quanh ta tan ta tiến dần hay dẹp tan hết người ơi hãy dọn đường chúa mở lối dài đi chúng đời ta hãy tan cho bao hãy dọn đường chúa.